Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, mùng 4 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ yêu mến và bảo vệ sự sống của nữ bác sĩ người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về sứ vụ lên đường. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Paris. Hôm qua mùng 3 tháng 6, Tòa Thánh đã tổ chức một diễn đàn ở Paris nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc. Tổ chức Liên Hiệp Quốc về giáo dục, khoa học và văn hóa này được thành lập ngày 16 tháng 11 năm 1945 khi Âu Châu và các nước khác trên thế giới vừa ra khỏi Thế chiến thứ hai. UNESCO được lập ra để phát triển tình liên đới, trí thức và luân lý của nhân loại. Cơ quan này cũng biểu lộ tầm quan trọng của giáo dục để phát triển xã hội, đối thoại, gặp gỡ và hòa bình. Cùng được kỷ niệm trong dịp này có sắc lệnh Gravissimo Educationis, công tác giáo dục rất quan trọng của Công đồng Chung Vatican II và 25 năm ban hành tông hiến Ex Corde Ecclesiae từ con tim của giáo hội là văn kiện tham chiếu của các đại học công giáo. Diễn đàn hôm qua ở trụ sở UNESCO Paris có chủ đề là Giáo dục hôm nay và ngày mai do quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại cơ quan quốc tế này cùng với Bộ Giáo dục Công giáo của Tòa Thánh cùng tổ chức. Trong số các diễn giả tại diễn đàn này có Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Zenon Grokolewski, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo và một vị cố vấn tại bộ này là Giáo sư Etienne Verhack.
Abu Dhabi, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ khánh thành nhà thờ công giáo thứ hai ở thủ đô Abu Dhabi của Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập vào ngày 12 tháng 6 tới đây. Thánh đường mới tọa lạc tại khu phố công nghệ Mustafa và sẽ được khánh thành 50 năm sau nhà thờ Thánh Giuse là nhà thờ công giáo thứ nhất được thánh hiến hồi năm 1965 tại Abu Dhabi. Hiện diện tại buổi lễ khánh thành sẽ có Bộ trưởng Giới trẻ, Văn hóa và Phát triển Cộng đồng của Liên minh các tiểu vương Ả Rập và Sheikh Nayan bin Mubarak, cũng như của Đức Tổng Giám mục Peter Rajik, Sứ thần Tòa Thánh tại Kuwait, Bahrain, Qatar, và Đức cha Camilo Balin, đại diện Tông tòa Bắc Arabia. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 5.000 tín hữu công giáo tham dự, phần lớn là những người nhập cư đến từ nhiều quốc gia, nhất là Philippines và Ấn Độ. Tổng số các tín hữu công giáo tại các nước thuộc bán đảo Ả Rập lên tới 1 triệu người.
Vatican, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nhận định rằng các vấn đề luân lý là chướng ngại mới cản trở phong trào đại kết các tín hữu Kitô. Tuyên bố trong cuộc viếng thăm vừa qua tại Cộng hòa Serbia, Đức Hồng Y Quốc, người Thụy Sĩ nói rằng thật là điều tốt đẹp vì những dị biệt về tín lý giữa công giáo và các tín hữu Kitô khác đã được khắc phục nhờ những giải thích mới. Nhưng nay đã xuất hiện những dị biệt mới, to lớn, nhất là trong các vấn đề luân lý xã hội và sinh học. Trong cuộc viếng thăm vừa qua tại Cộng hòa Serbia, Đức Hồng Y Cốc nói, cái gọi là lý thuyết về giống, gender theory, tạo nên ảnh hưởng mới về hôn nhân, gia đình và tính dục, vì lý thuyết này cho rằng những khác biệt giữa nam và nữ chỉ là kết quả của văn hóa và giáo dục. Nhiều cộng đoàn tin lành ủng hộ lý thuyết về giống. Theo Đức Hồng Y Cốc, phong trào đại kết ngày nay phải quyết liệt đương đầu với những thách đố đó. Nếu các giáo hội và cộng đoàn giáo hội Kitô không có khả năng nói cùng một thứ tiếng về những vấn đề luân lý đạo đức quan trọng như vậy, thì tiếng nói của Kitô giáo trong xã hội ngày càng tàn lụi. Qua đó, các giáo hội bị mất mát rất nhiều uy tín trong xã hội.
Sarajevo, Tổng giáo phận Sarajevo đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây vào thứ Bảy mùng 6 tháng 6 này. Trong khi đó, Đức Hồng Y Vinko Puljic, Tổng giám mục sở tại, tuyên bố rằng Sarajevo đã bị mọi người quên lãng trên mọi bình diện, và chỉ cần lời loan báo của Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nơi này cũng đủ để khơi dậy một cuộc động viên to lớn. Tổng giáo phận Sarajevo của tôi đang phục hồi hy vọng. Đức Giáo Hoàng mang lại can đảm cho chúng tôi. Đức Hồng Y Puljic coi sóc Tổng giáo phận Sarajevo thủ đô Bosnia-Herzegovina từ 25 năm nay. Chính Ngài đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm thành phố vẫn còn mang nhiều vết tích của cuộc bao vây trong chiến tranh từ năm 1992 đến 1995. Đức Hồng Y Puljic nói với mạng thông tin Vatican Insider rằng, đối với các tín hữu công giáo chúng tôi, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco thật là quan trọng, vì từ lâu ở đây thiếu niềm hy vọng để có thể vác thánh giá. Tôi biết ơn Đức Thánh Cha vì sự an ủi và can đảm Ngài mang đến cho chúng tôi. Sau 25 năm cai quản giáo phận này, đây cũng sẽ là một nguồn can đảm cho tôi vì tôi rất cần. Đức Hồng Y cũng cho biết không có vấn đề đặc biệt về an ninh, thành phố này không còn bị bao vây và mong ước của Đức Thánh Cha Francisco là được gần gũi dân chúng với chiếc xe mui trần. Tại sân vận động Olympic Kosovo, nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ, công cuộc chuẩn bị cũng đang ở giai đoạn chót, tất cả đều được tổ chức đơn sơ. Quả chuông nặng 320 kg với huy hiệu giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco và một biểu tượng của dòng tên đã được mang đến đây và đặt tại tháp nhà thờ mới của giáo xứ Thánh Ignacio Lojoskok. Nhà thờ dân kính Thánh Francisco Kazavesky, tức là Francisco Xavier, thừa sai dòng tên bổn mạng các sứ truyền giáo.
Caracas, giáo hội công giáo tại Venezuela tái kêu gọi chính phủ và phe đối lập đối thoại để giải quyết tình trạng khủng hoảng tại nước này. Từ ngày 23 tháng 5 vừa qua, các tù nhân chính trị ở Venezuela đã bắt đầu cuộc tuyệt thực sau khi một tù nhân nổi tiếng nhất trong số họ là ông Daniel Ceballos, cựu thị trưởng, bị chuyển tới một nhà tù trong đó có những tù nhân thường phạm nguy hiểm nhất. Ông Ceballos bị cầm tù từ tháng 3 năm 2014 sau khi đắc cử vòng đầu trong phe đối lập. Ông bị kết án một năm tù, nhưng không được trả tự do khi mãn hạn, vì công lý lại đưa ra những lời buộc tội khác chống lại ông. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền, việc thuyên chuyển ông Daniel Ceballos không có lệnh của tòa án, gia đình ông và các luật sư cũng không được thông tin. Đức Hồng Y Urosa Savino, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas, bày tỏ lo âu sâu đậm về tình trạng trên đây và nhận xét rằng cuộc tuyệt thực của các tù nhân chính trị chứng tỏ tình trạng chính trị của đất nước trầm trọng thêm. Thật là điều không thể tưởng tượng được khi các tù nhân buộc lòng phải dùng đến cử chỉ cùng cực như vậy để yêu cầu được lắng nghe.
Hồi tháng Giêng năm nay, Hội đồng Giám mục Venezuela đã công bố một văn kiện dài về cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội, đồng thời kêu gọi đối thoại. Nhưng Đức Hồng Y Urosa nhận xét rằng chính sách của chính phủ là không nghe những người không đồng ý với những quyết định chính trị của chính quyền và gia tăng sự đàn áp những người đối lập. Đức Hồng Y Urosa cũng tố giác sự ngược đãi các tù nhân chính trị, sách nhiễu, làm nhục, tấn công, tra tấn về tâm lý. Theo Đức Hồng Y, những hành động như thế càng làm cho tình trạng trầm trọng hơn. Theo Đức Hồng Y, tốt hơn chính quyền cần quan tâm tìm những biện pháp hữu hiệu chống lại nạn lạm phát, bất an, thiếu thốn lương thực và giá cả tăng vọt. Hôm 3 tháng 5 vừa qua, đáp lời kêu gọi của những người đối lập đang bị tù, hàng ngàn người Venezuela đã xuống đường biểu tình, đòi nhà nước trả tự do cho các tù nhân chính trị, chấm dứt các cuộc bách hại chính trị, nạn tham nhũng, kiểm duyệt, sự bất lực, thiếu hiệu năng và độc đoán của nhà nước. Chủ nhật 14 tháng 7 tới đây, Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican.
Roma, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, tố giác các vụ vi phạm nhân quyền, tra tấn và nạn đói ở miền đông Ukraine ở dưới sự cai trị của phe thân Nga đòi ly khai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 2 tháng 6, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk nhắc đến phúc trình Liên Hiệp Quốc công bố hôm 1 tháng 6 vừa qua. Theo đó, từ tháng 4 năm ngoái đến nay đã có hơn 6.500 người chết và tình hình ở miền Donbass ở đông Ukraine thật không xứng đáng với con người. từ Moscow lại có thêm những lời đe dọa, và nếu cần, Nga sẽ phản ứng bằng vũ khí hạt nhân. Đức Tổng giám mục Shevchuk tái kêu gọi tìm lại con đường giải quyết một cách ôn hòa cuộc khủng hoảng từ lâu, và nhất là cần nghĩ đến thảm trạng của hơn 2 triệu người tị nạn từ những vùng chiến tranh. Đức Tổng giám mục Shevchuk cho biết miền Donbass, mạn đông Ukraine, có những khu vực do quân đội Nga kiểm soát và mỗi ngày có những vũ khí nặng được đưa tới đây. Trong những tháng qua, có hơn 700 xe thiết giáp được đưa tới miền này, trái ngược với hiệp định đã ký kết tại thủ đô Minsk của Cộng hòa Bạch Nga. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương cho biết giáo hội của ngài cũng chịu đau khổ vì tình trạng chiến tranh. Vùng Donbass có 12 giáo xứ Công giáo Đông Phương, phần lớn các giám mục ở lại nhiệm sở mặc dù bị đe dọa và tấn công. Hiện nay không còn giáo xứ Công giáo Latin nào ở vùng này, vì thế các linh mục Đông Phương cũng săn sóc mục vụ cho cả các tín hữu Latin.
Torino, hai xe buýt chở khoảng 120 người nghèo, người vô gia cư và bệnh nhân thuộc hai giáo xứ ở Roma, được đi hành hương kính viếng khăn liệm thánh, đang được trưng bày ở nhà thờ chính tòa Torino, Tây Bắc Italia. Phí tổn di chuyển đi về trên quãng đường 700 cây số và chi phí khác do văn phòng bác ái của Đức Thánh Cha đài thọ. Đức Tổng giám mục Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, giải thích rằng cuộc hành hương của những người nghèo viếng khăn liệm thánh cũng là một cách thức chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây vào ngày 21 tháng 6 tới này. Nhóm thứ nhất gồm 50 người vô gia cư đã khởi hành sáng hôm qua mùng 3 tháng 6 từ giáo xứ Thánh Lucia ở Roma. Họ được cha sở tháp tùng và tại Torino họ sẽ trú ngụ trong các trung tâm tiếp đón Cotolengo và Maria Adelaide. Tuần tới đây, một nhóm thứ hai sẽ trải qua kinh nghiệm tương tự với 70 người nghèo và vô gia cư. Họ đi trên một xe buýt 2 tầng từ giáo xứ Thánh Eustachio và cũng được cha sở cùng với vài người thiện nguyện tháp tùng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kitô hữu chúng ta phải luôn luôn gần gũi các gia đình bị nghèo túng thử thách. Sự bần cùng xã hội đả thương gia đình và đôi khi phá hủy nó. Việc thiếu hay mất công ăn việc làm hoặc tình trạng bấp bênh ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc sống gia đình và thử thách các tương quan của nó một cách nặng nề. Chúng ta còn lại gì nếu nhượng bộ thần tiền bạc, bạo lực và từ bỏ cả tình thương yêu gia đình? Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm qua. Ngoài các đoàn hành hương các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng có các nhóm hành hương đến từ các nước Á Châu như Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Đài Loan. Cũng có một vài tín hữu Việt Nam đến từ Tulsa, Hoa Kỳ. Từ châu Mỹ Latin có các nhóm Argentina, Mexico, Venezuela, Guatemala, Uruguay và Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý liên quan tới tính cách dễ bị tổn thương của gia đình trong các điều kiện thử thách của cuộc sống. Ngài nói, gia đình có biết bao nhiêu vấn đề thử thách nó. Một trong những thử thách đó là sự nghèo túng. Chúng ta hãy nghĩ tới biết bao nhiêu gia đình sống trong các vùng ngoại biên của các thành phố lớn, nhưng cả trong các vùng quê nữa. Biết bao nhiêu bần cùng, biết bao nhiêu đổi tệ. Thế rồi còn có cả chiến tranh khiến cho hoàn cảnh thêm trầm trọng. Đức Thánh Cha định nghĩa chiến tranh như sau.
La guerra è sempre una cosa terribile. Essa inoltre colpisce specialmente le popolazioni civili, le famiglie. Davvero la guerra è la madre di tutte le povertà. La guerra impoverisce la famiglia.
Chiến tranh luôn luôn là một điều kinh khủng. Ngoài ra nó còn gây thiệt hại đặc biệt cho các thường dân, các gia đình. Nó khiến cho gia đình nghèo đi. Quả thật chiến tranh là mẹ của tất cả mọi nghèo túng, là kẻ ăn cướp sự sống, linh hồn và các tình thương mến thánh thiêng và thân yêu nhất. Mặc dù mọi điều đó vẫn có các gia đình nghèo túng với phẩm giá, tìm tiếp tục cuộc sống thường ngày của họ, thường khi một cách công khai tín thác nơi phước lành của Thiên Chúa. Tuy nhiên bài học này không được biện minh cho sự thờ ơ của chúng ta, nếu không phải là gia tăng sự xấu hổ của chúng ta. Có biết bao nghèo túng.
Hầu như là một phép lạ khi cả trong cảnh nghèo túng, gia đình tiếp tục thành hình và tới chỗ giữ gìn được, như có thể, tình nhân bản của các tương quan của nó. Sự kiện này gây khó chịu cho các chuyên viên để ra các chương trình hạnh phúc, coi các tình thương mến, việc sinh sản con cái, các liên hệ gia đình như là một yếu tố thay đổi phụ thuộc của phẩm chất cuộc sống. Họ không hiểu gì hết. Trái lại, chúng ta phải quỳ gối xuống trước các gia đình ấy là một trường học nhân bản cứu vớt các xã hội khỏi sự man rợ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, thật vậy, chúng ta còn lại gì nếu nhượng bộ sự tống tiền của Caesar và thần Mammona, bạo lực và tiền bạc và khước từ cả các thương mến gia đình? Một nền luân lý đạo đức dân sự sẽ chỉ có thể đến khi các giới chức trách nhiệm cuộc sống công cộng tái tổ chức trở lại mối dây tương quan xã hội và khởi hành từ cuộc chiến đấu chống lại vòng xoáy tồi bại giữa gia đình với nghèo túng, dẫn đưa chúng ta tới vực thẳm. Nền kinh tế hiện nay thường chuyên môn trong việc hưởng thụ hạnh phúc cá nhân, nhưng lại rộng rãi thực thi việc khai thác bóc lột các liên hệ gia đình. Nó là một mâu thuẫn trầm trọng. Công việc mênh mông của gia đình không được đưa ra trong các ngân sách, dĩ nhiên. Thật vậy, kinh tế và chính trị hà tiện, các thừa nhận liên quan tới điều đó. Thế nhưng việc đào tạo nội tại của con người và sự chuyển động các tình thương mến của xã hội lại có cột trụ của chúng tại đó. Nếu bạn lấy nó đi, thì tất cả sụp đổ. Đây không phải chỉ là vấn đề cơm bánh. Chúng ta nói tới công ăn việc làm, chúng ta nói tới giáo dục, chúng ta nói tới y tế. Hiểu biết điều này thật là quan trọng. Chúng ta luôn luôn cảm động khi trông thấy hình ảnh của các trẻ em thiếu dinh dưỡng và bệnh tật được chỉ cho chúng ta thấy tại biết bao nhiêu vùng trên thế giới này. Đồng thời, chúng ta cũng cảm động trước cái nhìn rạng rỡ của nhiều trẻ em thiếu thốn mọi sự, ở trong các trường học không có gì hết, hãnh diện cho chúng ta thấy cái viết chì và cuốn tập của chúng. Và các em nhìn thầy cô của các em với bao nhiêu tình yêu. Thật thế, các trẻ em biết rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà thôi, nhưng cả tình yêu thương gia đình nữa. Khi có sự bần cùng, các trẻ em đau khổ bởi vì các em muốn tình yêu, muốn các tương quan gia đình. Nói thêm trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhiệm vụ của các Kitô hữu như sau.
Noi cristiani dovremmo essere sempre più vicini alle famiglie che la povertà mette alla prova. Ma pensate, ma tutti voi conoscete qualcuno?
Chúng ta các Kitô hữu, chúng ta phải luôn luôn gần gũi các gia đình bị nghèo túng thử thách. Anh chị em hãy nghĩ coi, tất cả anh chị em đều biết ai đó, người cha không việc làm, người mẹ không việc làm và gia đình đau khổ, các liên hệ suy yếu. Điều này thật xấu xa. Sự bần cùng xã hội đả thương gia đình và đôi khi phá hủy nó. Việc thiếu hay mất công ăn việc làm hoặc tình trạng bấp bênh ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc sống gia đình và thử thách các tương quan của nó một cách nặng nề. Các điều kiện cuộc sống trong các khu phố nghèo thiếu tiện nghi nhất với các vấn đề nhà ở và di chuyển, cũng như việc giảm thiểu các phục vụ xã hội, y tế và trường học gây ra các khó khăn sau đó. Thêm vào các yếu tố vật chất này là sự thiệt hại gây ra cho gia đình bởi các mô thức giả, do các phương tiện truyền thông phổ biến, dựa trên chủ thuyết tiêu thụ và tôn thờ dáng vẻ bề ngoài, ảnh hưởng trên các giai tầng xã hội nghèo hơn và gia tăng sự đập nát các tương quan gia đình. Săn sóc các gia đình, săn sóc tình thương mến, nhưng sự bần cùng thử thách gia đình. Giáo hội là mẹ, và không được quên thảm cảnh này của con cái mình. Cả giáo hội cũng phải nghèo để trở nên phong phú và trả lời cho biết bao nhiêu bần cùng ấy. Một giáo hội nghèo là một giáo hội cố ý thực thi một sự đơn sơ trong cuộc sống của mình, trong chính các cơ quan của mình, trong chính kiểu sống của các chi thể mình. Cần phải cầu nguyện và hành động. Chúng ta hãy mạnh mẽ cầu xin Chúa đánh động chúng ta để khiến cho các gia đình Kitô của chúng ta trở thành các tác nhân của cách mạng này của sự gần gũi gia đình giờ đây cần thiết hơn bao giờ hết. Sự gần gũi gia đình ấy, ngay từ đầu giáo hội được làm thành bởi gia đình. Và chúng ta đừng quên rằng sự phán xử của những người cần được giúp đỡ, của những người bé nhỏ, của những người nghèo đi trước sự phán xử của Thiên Chúa. Chúng ta đừng quên điều này và chúng ta hãy làm tất cả những gì chúng ta có thể làm để trợ giúp các gia đình tiếp tục đi tới trong thử thách của nghèo túng và bần cùng đả thương các tình thương mến, các liên hệ gia đình. Tôi muốn đọc lại một lần nữa văn bản Thánh Kinh mà chúng ta đã nghe ban đầu và mỗi người trong chúng ta hãy nghĩ tới các gia đình gặp thử thách, bị thử thách bởi nghèo túng. Thánh Kinh nói như thế này, con ơi, đừng từ chối người nghèo điều cần thiết cho cuộc sống, đừng vô cảm trước cái nhìn của người thiếu thốn. Chúng ta hãy nghĩ tới từng chữ một nhé. Đừng làm cho kẻ đói phải buồn tủi, đừng chọc tức ai khi họ phải ngặt nghèo. Kẻ khốn khổ nài xin con đừng từ chối, gặp người nghèo con đừng ngoảnh mặt đi, đừng làm ngơ không nhìn đến kẻ thiếu thốn, kẻo nên cớ cho người ta nguyền rủa con, bởi vì đó sẽ là điều Chúa sẽ làm. Phúc âm nói điều đó, nếu chúng ta không làm các điều này.
Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu và cầu chúc mọi người có những ngày hành hương xuất sắc và bổ ích. Ngài đã đặc biệt chào một nhóm phó tế vĩnh viễn Tổng giáo phận Facebook. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt hướng tới giới trẻ tụ tập nhau tại Letnica để củng cố mối dây liên hệ với Chúa Kitô và giáo hội. Ngài chia sẻ niềm vui, lòng hăng say và ước muốn của họ có Chúa Thánh Thần. Ngài khích lệ họ rộng mở con tim cho Chúa và các ơn thánh của Chúa Thánh Thần và tiếp nhận tràn đầy sự hiện diện và hoạt động thánh hóa của Chúa Thánh Thần để Ngài đồng hành với họ trong cuộc sống, trong khi học hành, làm việc, cầu nguyện và trong các quyết định của họ để được mạnh mẽ và cùng Ngài biến đổi thế giới. Đức Thánh Cha cũng chào các tu sĩ dòng Thánh Philippe Neri trong năm kỷ niệm 500 năm ngày sinh của Thánh Lập Lòng, được biết tới như vị thánh của niềm vui. Ngài cầu chúc các tu sĩ làm chứng cho niềm vui phúc âm. Đức Thánh Cha cũng chào các công nhân xưởng Whirlpool, tỉnh Carinaro và cầu mong họ tìm ra giải pháp công bằng cho cuộc khủng hoảng hiện nay, trong đó quyền của mọi người, đặc biệt của các gia đình, được tôn trọng. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Ngài nhắc cho mọi người biết tháng 6 là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Xin Thánh Tâm Chúa dạy cho người trẻ biết vẻ đẹp của việc yêu thương và được yêu, nâng đỡ các anh chị em bệnh tật trong khổ đau và các đôi tân hôn trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster,
Domine Viscum.
Et cum spirito tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ yêu mến và bảo vệ sự sống của nữ bác sĩ người Ý.
Sau đây là chứng từ của chị Lucia Upiali, nữ tu dòng Đức Bà Maria, về một nữ bác sĩ người Ý chuyên hoạt động bảo vệ sự sống. chị Celia và con, hai chúng con đi xe lửa tốc hành từ thủ đô Roma về Reggio Calabria, nằm sâu dưới miền nam nước Ý. Hai chúng con ngồi đối diện nhau trong toa. Ngồi bên cạnh chúng con là một phụ nữ với đứa con gái khoảng 20 tuổi. Hai mẹ con nói chuyện với nhau và để giết thời giờ, hai mẹ con chơi trò đố chữ. Trong khi đó, hai chị em chúng con cũng trao đổi với nhau về những công việc và kinh nghiệm vừa trải qua. Rồi chúng con im lặng, chiêm ngắm khung cảnh thiên nhiên xuyên qua cửa sổ xe lửa chạy. Nhưng ngắm hoài cũng chán và mệt, chúng con bắt đầu thiêu thiểu ngủ. Cho đến một lúc, hai mẹ con người ngồi cạnh bên rủ nhau ra khỏi to, có lẽ vào chơi đâu đó hoặc đi uống nước giải khát chăng. Chỉ còn lại hai chị em trong to, và để khỏi rơi vào tình trạng ngủ gà ngủ gật, chúng con bắt đầu cùng nhau lằn hạt mân côi. Dĩ nhiên chúng con đọc nhỏ tiếng đủ hai chị em nghe. Trong khi chúng con đang lằn hạt mân côi thì hai mẹ con họ trở lại to. Người mẹ kín đáo nhập cuộc, cùng lằn hạt mân côi với hai chị em chúng con. Lằn hạt mân côi xong thì đến giờ đọc kinh chiều. Được khuyến khích bởi sự tham dự của bà mẹ, vẫn muốn tiếp tục cầu nguyện chung với chúng con, nên chúng con bắt đầu đọc kinh chiều. Đọc kinh chiều xong, người mẹ chỉ quyển sách phụng dụ các giờ kinh của chúng con và bảo đứa con gái ghi tên để mua. Từ lúc đó, chúng con bắt đầu trò chuyện, trao đổi cách thân tình, nhưng không kém phần sâu sắc. Bà mẹ giới thiệu cho hai chị em chúng con biết, con gái bà đang là sinh viên đại học, còn bà là bác sĩ chuyên về sản khoa. Hiện tại bà hành nghề nơi bệnh viện. Bà kể cho chúng con nghe cách đây không lâu, bà bất ngờ bị vỡ động mạch và rơi vào tình trạng hôn mê. Các bác sĩ đồng nghiệp lắc đầu thất vọng vì cho rằng bà khó thoát được hiểm nguy, hoặc là bà sẽ bị tình trạng hôn mê kéo dài, hoặc là sẽ bị chết. Thế nhưng các bạn hữu quen biết của bà phản ứng trái ngược hẳn. Họ là tín hữu Công giáo sống đạo nghiêm chỉnh và có đức tin sâu xa. Họ không bó tay chịu trận, nhưng đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Họ bắt đầu tha thiết cầu nguyện cho bà. Và phép lạ đã xảy ra, nghĩa là cuộc giải phẫu thành công cách bất ngờ, ngoài mức dự đoán của các bác sĩ. Sau cuộc giải phẫu, chẳng những bà ra khỏi cơn hôn mê mà còn từ từ phục sức. Bà trở lại tình trạng bình thường đến độ có thể làm việc y như trước. Bà thâm hiểu và ý thức sâu xa rằng Thiên Chúa đã ban cho bà món quà sự sống đến hai lần. Từ đây, bà phải dâng hiến tròn sức lực cùng khả năng nghề nghiệp để bảo vệ sự sống và phổ biến tình yêu sự sống. Nơi bệnh viện, bà làm việc, bà tuyệt đối không chấp nhận hoặc hợp tác với nạn phá thai. Đối với bà, phá thai quả là cuộc tàn sát khủng khiếp, tàn sát các trẻ thơ vô tội, không phương thế tự vệ. Ngoài ra, bà luôn tìm cách khuyên các phụ nữ gặp khó khăn và muốn phá thai, hãy chấp nhận mang thai đến cùng cho đến ngày sinh nở. Cùng với lời khuyên, bà đi vào thực tế, bà hướng dẫn các phụ nữ muốn phá thai đến gặp những người có thể giúp họ thoát ra khỏi cơn khủng hoảng, hoặc vật chất hoặc tinh thần. Có thế, họ chấp nhận mang thai đến cuối cùng. Câu chuyện đến đây thì bà tỏ lộ danh tánh cho chúng con biết. Bà tên là Raquel Lê. Bà quả thật xứng đáng với tên gọi. Bà sung sướng và hãnh diện minh chứng mình là tín hữu Công giáo chân chính. Bà yêu sự sống và bảo vệ sự sống. Bà sống thật hòa hợp và luôn thực hành các lời hứa ngày chịu phép rửa tội. Chị Lucia Ubiali kết thúc bài viết như sau. Cuộc gặp gỡ nữ bác sĩ Raquel Lê trên chuyến xe lửa tốc hành hôm ấy để lại nơi hai chị em chúng con một niềm ngưỡng mộ sâu xa. Chúng con chân thành cảm tạ Thiên Chúa vì trong xã hội ngày nay vẫn còn có những tín hữu Công giáo thật can đảm, dâng hiến trọn sức lực và khả năng chuyên nghiệp để bảo vệ sự sống thánh thiêng, khởi đầu từ trong lòng mẹ cho đến khi chết tự nhiên. Sự sống đúng là hồng ân đến từ Thiên Chúa. Con người phải bênh vực sự sống và dùng sự sống để ngợi khen Thiên Chúa, cũng như để mang lại hạnh phúc cho người khác. Lạy Đức Mẹ Maria, Hiền Mẫu Thiên Quốc, Mẹ của Đức Chúa Giêsu Kitô và Mẹ của chúng con, xin Mẹ chúc lành cho tất cả những người thiện chí, những kẻ thiện tâm biết chọn Đức Mẹ làm mẫu gương cho cuộc sống làm vợ và làm mẹ. Đọc ca vạn Đức Mẹ, Alma Redemptoris. lại mẫu nghi cao cả, xin dưỡng Chúa cứu đời, cửa thiên đàng rộng mở, ngôi sao biển rạng ngời. Xin mẹ thương cứu trợ, kẻ lỡ bước xa chân, đang tìm tay nâng đỡ, mà cải quá tự tâm. Mẹ xin Chúa thiên đình, đứng tạo thành nên mẹ, trước sao dẫn khiết trinh, ôi lạ lùng khôn ví. Gabriel mừng hát, xin mẹ nhận lời chào, và giữ tình thương đói, đòn con cái quỳ tâu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về sứ vụ lên đường.
Các bạn thân mến, khi Đức Giê-xu chọn gọi các môn đệ, Ngài không chỉ muốn các ông quanh quẩn mãi bên Thầy hay tụ tập đông đúc vậy cho vui. Ngài gọi và huấn luyện họ chuẩn bị cho sứ vụ. Thời gian Đức Giê-xu còn tại thế, Người cũng đã không ít lần sai phái họ ra đi trên cánh đồng sứ mạng. Tuy nhiên, những lần sai đi như thế chỉ là cuộc thực nghiệm hay huấn luyện cho quen việc mà thôi. Nhưng điều đó cũng cho thấy ít nhiều đích nhắm huấn luyện các môn đệ của Đức Giê-xu được nhìn dưới lăng kính của sứ vụ. Vì sứ mạng họ được chọn gọi đến ở với Người để được Người sai đi. Vì thế, trước khi về trời, Ngài cũng đã căn dặn các môn đệ hãy đi khắp cùng bờ cõi trái đất để làm cho muôn dân trở nên con cái Thiên Chúa. Hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đồng thời dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Người đã truyền dạy cho các ông. Maria Magdalena đã là người đầu tiên loan báo cho hai môn đệ Phêrô và Gioan về sự kiện ngôi mộ trống, dấu chỉ của đấng phục sinh. Rồi 8 ngày sau, tại nhà các môn đệ ở, trong lần hiện ra với các tông đồ có cả Tôma, chính đấng phục sinh đã truyền cho các tông đồ: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Sau đó đấng phục sinh đã hiện đến với các tông đồ khi đó đang tụ họp cùng với hai môn đệ vừa từ làng Emmaus trở về. Và cả lần này, đấng phục sinh cũng giao cho các ông sứ mạng, nhân danh Người rao giảng sự thống hối bắt đầu từ Jerusalem. Ngài còn nhấn mạnh, còn các con sẽ là chứng nhân về những điều ấy. Có lúc Đức Kitô, vị mục tử nhân lành, cũng đã ngỏ lời với các môn đệ: ta còn những chiên khác không thuộc đàn này, và những chiên đó ta cũng phải mang về đàn. Lần khác, chính Đức Giê-xu xác định rõ với các môn đệ, chính Thầy đã chọn các con và đã cách đặt để các con đi và mang lại hoa trái. Trước khi chấm dứt giai đoạn hiện diện hữu hình của mình với các môn đệ, một lần nữa đấng phục sinh đã giao cho các tông đồ sứ mạng: các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Như thế, loan báo tin mừng phục sinh không còn là một điều mà các môn đệ muốn làm hay không tùy thích, nhưng là một sứ mạng, một bổn phận bắt buộc cho tất cả những ai muốn xưng mình là Kitô hữu. Chúa lên trời không phải là Ngài không còn hiện diện với con người nữa, nhưng là hiện diện với một cách thức mới, hiệu quả hơn. Lịch sử giáo hội bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn mở ra cho muôn dân. Tin mừng phục sinh chẳng thể được giữ riêng cho các môn đệ và những ai tin Chúa, nhưng phải được loan báo đến tận cùng bờ cõi trái đất. Các bạn thân mến, Chúa lên trời, Ngài không trực tiếp hoạt động nữa, nhưng trao cho các tông đồ và từng người chúng ta sứ mạng loan báo nước trời cho muôn dân. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta đã quên mất đi sứ mạng cao cả của việc loan báo tin mừng mà Chúa đã trao phó. Ta thường nghĩ đó là nghĩa vụ và bổn phận của những người đi tu, nên ta vẫn vô tư và dửng dưng. Lời sai phái lên đường của Chúa không biệt phái cho bất kỳ ai, nhưng là dành cho tất cả mọi người. Các bạn cũng đừng lầm tưởng phải rời bỏ gia đình và quê hương để đến những nơi xa xôi hẻo lánh và nguy hiểm, thì đó mới là loan báo tin mừng. Nhưng Chúa muốn mượn đôi tay, đôi chân và cả con tim của chúng ta để thông truyền tin mừng đó cho mọi người, ngay trong chính môi trường chúng ta đang sống. Chúng ta đã được nhận lãnh phép rửa tội, nghĩa là đã được tái sinh trong Thánh Thần. Sức sống mới của Chúa Thánh Thần không cho phép ta ù lì, ươn hèn hay thụ động, nhưng phải can đảm loan báo và làm chứng cho Chúa giữa trần gian. Bao lâu vẫn còn đó những người chưa biết Chúa, là bấy lâu lời sai phái lên đường ngày xưa của Đức Giê-xu còn mãi vọng vang. Lên đường loan báo tin mừng của Chúa không có nghĩa là phải làm cho các tín hữu thuộc các tín ngưỡng và tôn giáo khác phải ăn năn trở lại. Cũng chẳng phải nỗ lực dùng sức mạnh để bó buộc người khác tin theo mình. Nhưng chỉ cần làm cho cuộc sống mình được sáng lên một niềm vui, bình an và hy vọng của Chúa phục sinh. Hy vọng của chúng ta vào Chúa không phải là một sự trông cậy viển vông, nhưng dựa vào chính lời hứa của Đấng phục sinh trước lúc về trời. Bao lâu ta đi loan báo tin mừng của Chúa, bấy lâu có Chúa cùng hoạt động với ta và củng cố lời giảng dạy của ta bằng những phép lạ kèm theo. Ta có thể chu toàn sứ mạng thông truyền tin mừng bằng chính đời sống công chính, yêu thương, nhường nhịn tha thứ và một tấm lòng mở rộng sẵn sàng cảm thông của chúng ta. Chính đời sống đó sẽ là một dấu lạ cho mọi người nhận ra rằng có một Thiên Chúa đang ở với ta. Nhờ sức mạnh của Thánh Thể nâng đỡ, từng người chúng ta sẽ trở thành một lời chứng hùng hồn cho tin mừng yêu thương và hy vọng của Đấng phục sinh, để ngày sau tất cả cùng được về trời với Chúa.
Thank you. với Chúa theo dòng cuộc sống như một con nước tươi trên ruộng đất hạn khô. Để con thấm sâu vào đời, trái tim vời vợi đến thăm mọi người như là một dòng nước trong. Để con thấm sâu vào đời, trái tim vời vợi đến thăm mọi người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Paris, hôm qua Tòa Thánh đã tổ chức một diễn đàn ở Paris nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc. Caracas, giáo hội công giáo tại Venezuela tái kêu gọi chính phủ và phe đối lập đối thoại để giải quyết tình trạng khủng hoảng tại nước này. Roma, Đức Tổng giám mục Shevchuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, tố giác các vụ vi phạm nhân quyền, tra tấn và nạn đói ở miền đông Ukraine ở dưới sự cai trị của phe thân Nga đòi ly khai. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.